là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 22 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh việc tái định cư cho người dân vùng lũ của huyện Văn Yên là ghi nhận huyện Lục Yên tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 18 và số 19 của Trung ương, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn được 383 cơ quan đơn vị và tổ chức bên trong. Trong đó giảm được 310 đầu mối và thu gọn được 73 tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Qua việc sắp xếp đã giảm được 32 đầu mối tổ chức bên trong khối đảng đoàn thể, giảm được 351 đầu mối và tổ chức bên trong khối nhà nước với 3.756 biên chế được tinh giản. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát, sắp xếp giảm các ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách ở cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định, giảm đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân tỉnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, sắp xếp kiện toàn tổ chức lại một số đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý ở các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo chỉ đạo của Chính phủ.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục Nghề nghiệp mở 349 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh và các biện pháp phòng chống rét cho lúa, mạ, cho gia súc gia cầm, phòng trừ sâu bệnh hại, lúa, ngô và cây màu, kỹ thuật thâm canh và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi, kỹ thuật trồng và chăm sóc che măng bát độ, quế, kỹ thuật ủ phân vi sinh, canh tác lúa SRI và chăn nuôi cá. Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật trồng nấm rơm, kỹ thuật chăn nuôi thú y, trồng cây ăn quả có múi tại ba xã Xuân Long, Bạch Hà và Yên Bình. Cùng với đó, cán bộ khuyến nông viên cơ sở ở các xã thị trấn đã tư vấn qua điện thoại cho trên 2.200 lượt hộ nông dân về chính sách và pháp luật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các dịch vụ khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018. Theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018 là ngày Chủ nhật 18 tháng 11. Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái phát động và tổ chức triển khai trong toàn tỉnh các hoạt động hưởng ứng với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên, sở ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.
Nhờ tích cực chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nên trong 9 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên giảm so với cùng kỳ cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong 9 tháng năm 2018, Công an huyện Văn Yên đã tuần tra kiểm soát, xử phạt hành chính trên 1.260 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Lực lượng công an xã thị trấn đã phát hiện 385 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 149 triệu đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên giảm sâu cả 3 tiêu chí, trật tự hành lang đường bộ cơ bản đảm bảo. 9 tháng qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 8 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ, 4 người chết, 14 người bị thương. Từ nay đến hết năm, lực lượng công an huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông. Đồng thời mở các đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm, tiếp tục kiểm tra rà soát các điểm mất an toàn trên các tuyến đường, đặc biệt là cầu treo, cầu dân sinh, tạm dừng khai thác đối với các công trình không bảo đảm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2018 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại cho huyện Văn Yên 91 tỷ đồng. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị mất trắng. Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn, công việc tái thiết lại cuộc sống cho nhân dân đã được triển khai tốt với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền. Đến nay, nhiều hộ dân có nhà mới để ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp trở lại. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Riêng trong tháng 7, tháng 8 năm 2018, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão đã làm cho 61 hộ dân của ba xã vùng cao khó khăn là Phong Dụ Thượng, Mỏ Vàng, Lang Thíp phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Nên việc tìm quỹ đất để làm nơi ở mới cho các hộ gặp nhiều khó khăn vì địa hình chưa cắt mạnh, nhiều đồi núi dốc, quỹ đất dân cư hạn hẹp. Song nhờ làm tốt công tác dân vận, nên đến nay huyện Văn Yên đã ưu tiên cấp đất cho những hộ dân vùng rốn lũ bị sập trôi nhà cửa, di rời khẩn cấp và các khu tái định cư tập trung. Mỗi khu tái định cư đều bố trí từ 20 đến 40 hộ, diện tích mỗi hộ được cấp từ 250m² trở lên, đảm bảo an toàn, gần đường giao thông, đủ nguồn nước, đủ nguồn điện sinh hoạt. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Đầu tiên thì là phải là công tác tuyên truyền để trong cộng đồng, trong bà con là có những cái chia sẻ về đất đai. Thế và sau đó thì đồng thời với cái việc đó thì phải chọn những cái chính quyền địa phương cộng huyện phải đi chọn những cái địa điểm mà có thể là chọn những cái địa điểm mà gần với lại các cái công trình hạ tầng đã có như là dẫn đường giao thông này, điện này, nước này để bố trí các cái khu các cái vị trí tái định cư. Đấy. Thì khi mà chọn được những cái vị trí đấy rồi thì sẽ tuyên truyền vận động bà con nhân dân là hiến đất này. Thứ hai nữa là nếu như không thì nhà nước sẽ hỗ trợ bằng các cái nguồn xã hội hóa, sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để làm sao để có ngay được cái mặt bằng. Thế và đồng thời nữa là tập trung các cái tổ chức chính trị này và các cái nguồn lực để làm sao trong thời gian ngắn nhất để có thể làm ra được các cái mặt bằng để cho các cái hộ dân đầu tiên là phải có được cái mặt bằng để dựng nhà.
Con đường vào khu tái định cư Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng bị nước lũ làm hư hỏng hoàn toàn. Chính quyền xã đã huy động lực lượng 4 tại chỗ tiến hành sửa chữa để thuận tiện cho nhân dân vận chuyển vật liệu xây dựng vào khu tái định cư. Những ngôi nhà sàn mái tôn đỏ xen giữa những ngôi nhà bê tông kiên cố bố trí theo kiểu lá dừa phù hợp với phong tục tập quán của người Dao đang được hình thành. Sức sống về một khu tái định cư mới của nhân dân vùng lũ đang dần trở thành hiện thực. Đồng chí Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nói:
Trong quá trình thực hiện khu tái định cư thì cái quãng đường từ trung tâm xã vào khu tái định cư thì giao thông đi lại khó khăn, thì chúng tôi đã huy động các cái lực lượng dân quân, lực lượng công an cũng như là các ban ngành đoàn thể của xã là cùng với bà con nhân dân là đi khắc phục những đoạn đường khó khăn để xe vận tải có thể chở vật liệu vào khu vực tái định cư để giúp bà con thực hiện khu tái định cư đảm bảo cái tiến độ đề ra.
Để giúp các hộ dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, các địa phương đã phân công lực lượng hỗ trợ giúp xây dựng nhà ở cho đồng bào. Hiện hơn 100 hộ dân đang tiến hành dựng nhà. Trong đó, các hộ di rời khẩn cấp đã cơ bản hoàn thành việc dựng nhà ở. Anh Siêu Văn Khuynh, khu tái định cư Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng tâm sự.
Gia đình tôi thì nói chung là thực sự khó khăn, nhưng mà nhờ là các bác xã với lại chính quyền địa phương với lại các bác ở huyện ở tỉnh nữa cũng đến để giúp đỡ, rồi là anh em bạn bè trong làng ấy thì cũng đến để giúp. Thứ nhất là xây, ngồi trộn vữa, chuyển vật liệu, các thứ. Thì tôi cũng phấn đấu là trong vòng một tháng nữa sẽ ổn định nhà cửa để chăm lo cuộc sống cho vợ con.
Trong điều kiện vừa phải tập trung khôi phục bão lũ, vừa thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhưng với quyết tâm cao, huyện Văn Yên đã chỉ đạo quyết liệt trong việc bố trí mặt bằng, hỗ trợ dựng nhà cho các hộ dân tái định cư. Đến nay cơ bản đã xong, phấn đấu 90% số hộ có nhà mới trước Tết Nguyên đán 2019. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Văn Yên nói.
Và đến hiện nay thì tất cả các hộ dân là chúng tôi đều đã có được cái nền nhà, thế và có được các cái nguồn lực để dựng cái ngôi nhà của mình. Thế thì chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn nữa thì tất cả các hộ mà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cơn bão số 3, số 4 trên địa bàn huyện Văn Yên thì đều đã dựng được ngôi nhà, đón được cái năm mới 2019 trong cái căn nhà mới của mình.
Vượt qua những khó khăn về địa hình, điều kiện thời tiết, các địa phương của huyện Văn Yên đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện, động viên nhân dân đoàn kết tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, xác định vào dịp cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông luôn diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho mọi người, huyện Lục Yên đã và đang triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế va chạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Huyện Lục Yên có hệ thống đường bộ tương đối dài, địa hình đồi núi, có tuyến quốc lộ 70 chạy qua 6 xã, mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông, nhiều xe tải trọng lớn nên tai nạn giao thông có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt trong dịp cuối năm, các hành vi vi phạm luật giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát, điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia là nguyên nhân chủ yếu gây va chạm, tai nạn, thường có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông huyện Lục Yên, 9 tháng năm nay, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ va chạm tai nạn giao thông, hậu quả làm chết 2 người, bị thương 13 người, hư hỏng 1 xe ô tô và 9 xe mô tô, thiệt hại ước tính 12,5 triệu đồng. Trung tá Vũ Phú Cường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động Công an huyện Lục Yên cho biết.
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lục Yên từ đầu năm đến nay thì tương đối là ổn định. Tuy nhiên, về những tháng cuối năm thì chúng tôi dự báo sẽ có những cái phức tạp, đặc biệt là tình là người dân làm xa địa phương về, rồi là một số học sinh đang bước vào năm học mới thì tình hình giao thông trên địa bàn là sẽ có những cái diễn biến là phức tạp và đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng nỗ lực hơn.
Để giảm thiểu tai nạn giao thông, Ban An toàn Giao thông huyện Lục Yên tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, thông qua hệ thống loa truyền thanh, pano áp phích, băng rôn khẩu hiệu, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, cũng như tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, thôn bản. Anh Nguyễn Trung Thành, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Mai Sơn, huyện Lục Yên nói.
Về phía đoàn trường thì thành lập cái đội cờ đỏ để ứng trực ở cổng trường vì là số lượng người đi lại rất đông nên là vào những đầu giờ cũng như cuối buổi giờ học thì đoàn trường đã có đội cờ đỏ của nhà trường để tham gia ứng trực giao thông và từ đó là phân luồng giao thông và qua đó thì giúp giao thông đi lại ổn định và dễ dàng hơn.
Em Ngô Thị Tuyết Mai, học sinh trường Trung học Phổ thông Mai Sơn, huyện Lục Yên chia sẻ.
Thực hiện theo kế hoạch của Ban chấp hành đoàn trường là thành viên của đội cờ đỏ, trước và sau các buổi học, chúng em sẽ tích cực trực hướng dẫn và nhắc nhở các bạn thực hiện nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.
Bên cạnh đó, huyện Lục Yên tập trung giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý những trường hợp lấn chiếm hành lang, vỉa hè, đặc biệt ở khu vực thị trấn Yên Thế, khu vực chợ và trung tâm các xã. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, phòng kinh tế hạ tầng tiến hành rà soát kiểm tra kết cấu hạ tầng các tuyến đường bộ trên địa bàn. Các xã thị trấn tổ chức phát dọn, khơi thông cống rãnh, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường. Bên cạnh đó, với vai trò nòng cốt, Công an huyện Lục Yên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tập trung vào xử lý các lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Đại úy Hoàng Thành Sơn, đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động Công an huyện Lục Yên nói.
Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông nhận được sự lãnh chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi sẽ tăng cường phối kết hợp với ban quan các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý triệt để vi phạm, đặc biệt vào những giờ trọng điểm, những địa bàn trọng điểm là nguyên nhân dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn va chạm giao thông.
Cùng với đó, Ban An toàn Giao thông các xã thị trấn cũng tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm. Công tác tuyên truyền được thường xuyên thực hiện lồng ghép qua các buổi họp thôn bản. Ban Công an các xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, phối hợp chặt chẽ với gia đình để có những biện pháp giáo dục nhắc nhở. Đồng chí Triệu Hánh Thượng, Phó trưởng Công an xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Từ đây đến cuối năm thì Ban Công an xã Mai Sơn sẽ phối hợp với lại Công an huyện Lục Yên để tổ chức kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, các trường vi phạm. Và từ đây đến cuối năm thì tình hình đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông đến cuối năm là có diễn biến phức tạp, bởi vì là có các trường hợp là con em đi làm ăn xa về, đấy thì là công an xã, ban công an xã sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tổ chức tuyên truyền sâu rộng kiến thức, ý thức tham gia giao thông của bà con.
Với việc triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, cùng với sự vào cuộc của tất cả các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, thời gian tới huyện Lục Yên sẽ kiềm chế được tai nạn giao thông, ổn định an ninh trật tự, qua đó bảo vệ an toàn tính mạng cũng như tài sản của nhân dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới cùng với việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn chú trọng đến việc xây dựng nhãn hiệu, tiến tới xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Phóng sự sau sẽ đề cập đến cách làm hay ở thị xã Nghĩa Lộ trong việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò.
Cánh đồng Mường Lò rộng gần 3.000 ha, trong đó diện tích lúa nước của huyện Văn Chấn hơn 2.000 ha và thị xã Nghĩa Lộ trên 700 ha. Với điều kiện thổ nhưỡng nhiều phù sa, khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho cây lúa phát triển tốt, hạt gạo có hương vị thơm ngon và đậm đà. Nhờ lợi thế này, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã hình thành các cánh đồng một giống như Hương Chiêm, Xén Cù ở các xã Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương của huyện Văn Chấn, Nghĩa An, Nghĩa Lợi của thị xã Nghĩa Lộ. Qua đó nâng cao chất lượng gạo ở cánh đồng Mường Lò. Tuy nhiên, so với tiềm năng thế mạnh của địa phương, các sản phẩm gạo ở đây mới chỉ biết đến trong phạm vi nhỏ, giá trị kinh tế chưa tương xứng. Nhằm giúp hạt gạo Mường Lò bứt phá, khẳng định thương hiệu, thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với huyện Văn Chấn xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo Xén Cù và Hương Chiêm của cánh đồng Mường Lò. Để xây dựng chỉ dẫn địa lý, ngoài việc hoàn thiện hồ sơ như khảo sát, đánh giá, điều tra vùng gạo, những tác động của tự nhiên, con người đến chất lượng gạo, xây dựng bản đồ xác định phạm vi lãnh thổ tương ứng với chỉ dẫn địa lý, thị xã Nghĩa Lộ còn thành lập ban vận động nhân dân có diện tích lúa nằm trong cánh đồng Mường Lò tham gia hội sản xuất và kinh doanh gạo chất lượng cao.
Anh Liễu Ngọc Mậu, chuyên viên cơ quan tổ chức nội vụ thị xã Nghĩa Lộ, chủ tịch hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò cho biết.
Lúc đầu thì bà con cũng chưa hiểu về cái tham gia vào hội, mình được hưởng những cái quyền lợi như thế nào và nghĩa vụ của mình ra sao. Thì qua quá trình vận động tuyên truyền thì bà con hiểu ra là vào hội sẽ được rất là nhiều cái lợi ích. Đó là cái thứ nhất về hướng dẫn cái quy trình sản xuất lúa theo cái quy chuẩn của nhà nước để đảm bảo cho gạo đạt các cái chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Cái thứ hai nữa là giúp hội cũng giúp bà con nhân dân là tiêu thụ cái sản phẩm của mình. Cái thứ ba nữa là giá thành sản phẩm thì được nâng lên. Thì qua cái công tác tuyên truyền thì hiện tại thì bà con rất là tin tưởng và ủng hộ đối với hội.
Đã có truyền thống canh tác lúa nước, gia đình chị Lò Thị Dựa, tổ 1, bản Tông Co, phường Tân An mới đây đã trồng giống lúa Hương Chiêm vì giống lúa này cho chất lượng gạo cao, dẻo, thơm. Thấy được lợi ích của việc tham gia hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò, chị đã tự nguyện áp dụng quy trình sản xuất gạo từ khâu chọn giống đến chăm sóc thu hoạch trên tổng diện tích 1.000 m2 đất lúa của gia đình. Ngay sau vụ đầu tiên, năng suất lúa đã đạt 6,5 tấn một hecta, tăng lên gần 1,5 tấn một hecta so với cách trồng truyền thống. Giá bán tăng từ 18.000 đồng lên 23.000 đồng một kg. Chị Dựa cho biết.
Hồi khẩu Mường Lò hơ này mà ủng hộ giàu hơ cờ mà sử choi.
Để nâng cao chất lượng gạo, các thành viên trong hội đã hướng dẫn gia đình mình cách chọn lựa giống, chăm sóc, không sử dụng thuốc hóa học mà chú trọng đến các biện pháp sinh học. Quy trình này cũng không khó lắm. Quan trọng là mình tuân thủ đúng các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa để có cách chăm sóc phù hợp, đặc biệt là không cấy xen lẫn giống lúa khác để hạt gạo không bị lẫn. Từ một vài hộ ban đầu tham gia vào hội và trồng lúa theo đúng quy trình, đến nay thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đã có hơn 70 hộ tham gia. Khu vực tương ứng với chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò có diện tích là trên 2,2 nghìn ha, bao gồm 7 xã phường của thị xã Nghĩa Lộ như phường Trung Tâm, phường Tân An, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Lợi, xã Thanh Lương, xã Thạch Lương, xã Sơn A, xã Hạnh Sơn, xã Phúc Sơn và xã Phù Nham của huyện Văn Chấn. Ngay khi thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn có chủ trương xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, bà Nguyễn Thị Minh Thu đã tích cực tham gia. Mỗi năm gia đình bà Thu mua và bán ra thị trường khoảng hơn 2.000 tấn gạo, trong đó chủ yếu là gạo Xén Cù và Hương Chiêm. Khi tham gia vào hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò, các đại lý kinh doanh như gia đình bà Thu đã có ý thức hơn trong việc thu mua và chế biến.
Bà Thu cho biết.
Trong cái quá trình chúng tôi sản xuất thì chúng tôi sẽ gạo nào thì là chúng tôi sát phần gạo đấy. Sau khi sát xong chúng tôi cũng phải vệ sinh máy cho sạch sẽ và chúng tôi sát cái gạo khác. Chứ không có thóc gạo nào chúng tôi sát lẫn lộn nhau cả. Tại vì là để cho nó đảm bảo cái chất lượng để xây dựng được cái thương hiệu của gạo của Mường Lò thì chúng tôi cũng là người sản xuất và người bán. Trong kinh doanh chúng tôi cũng phải làm cho nâng cao cái chất lượng gạo lên để cho nó đảm bảo.
Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò là bước đi cho thấy quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã có sự sáng tạo trong việc liên kết giữa bốn nhà, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước. Cách làm này đã khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, sự chủ động của người nông dân hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, có chỗ đứng trên thị trường. Từ một sản phẩm gạo có uy tín trên thị trường, đến nay sáng cù và hương chiêm của cánh đồng Mường Lò đã trở thành sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ trên toàn quốc.
Bà Hoàng Thị Ông Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Khi mà sản phẩm gạo Mường Lò đối với hai loại gạo sáng cù và hương chiêm được Bộ Khoa học Công nghệ, Cục Sở hữu Trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ cấp cái chứng nhận chỉ dẫn địa lý thì phải nói đây là một cái kết quả rất là tốt, bởi vì nó là một cái sản phẩm có thương hiệu trên thị trường được bảo hộ quốc gia. Thì khi mà có cái chỉ dẫn địa lý như vậy rồi thì cái việc quản lý cái quy trình sản xuất, chế biến và kinh doanh cái sản phẩm này được thực hiện một cách chặt chẽ theo đúng quy chế quy định thì chắc chắn là chất lượng sản phẩm cũng sẽ được nâng tầm lên, và từ đó thì cái việc mà giới thiệu ra đến thị trường trong nước và nước ngoài một cái sản phẩm tốt cũng sẽ đem lại cái thu nhập tốt cho người dân ở địa phương, và từ đó thì giúp cho Nghĩa Lộ là làm tốt hơn cái câu chuyện sản xuất hàng hóa trên cánh đồng Mường Lò.
Hiện nay gạo Mường Lò đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng. Từ đầu vụ đến nay xuất bán được trên 20 tấn. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn sẽ hướng dẫn các ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân, mở rộng diện tích, phấn đấu tăng sản lượng lên khoảng 15.000 tấn. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, giải pháp bền vững cho sản xuất lúa. Thưa quý vị và bà con, vụ đông ở tỉnh Yên Bái đã và đang từng bước hình thành, phát triển và trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc đảm bảo nhu cầu về lương thực thực phẩm của người dân trong tỉnh. Vụ đông năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 10.100 ha với giá trị sản lượng đạt trên 295 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào trồng cây ngô đông trên đất hai vụ lúa, khoai lang và rau màu các loại. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị và con theo dõi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc một số cây trồng vụ đông như sau.
1. Đối với cây ngô, để cây ngô sinh trưởng phát triển cho năng suất, chất lượng tốt, bà con cần tiến hành tiếp các đợt chăm sóc và bón phân như sau. Giai đoạn ngô có từ 7 đến 9 lá, bón 3 đến 4 kg đạm cộng 2 đến 3 kg kali trên một sào 360m², bón cách gốc từ 3 đến 5cm kết hợp với xới sáo lấp đất kín phân. Khi cây ngô xoáy nõn trước chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày, bón 3 đến 4 kg đạm cộng 2 đến 3 kg kali trên một sào, bón cách gốc từ 3 đến 5cm kết hợp với vun xới lấp đất kín phân, tạo điều kiện cho rễ chân kiềng phát triển. Nếu ngô trồng trên đất ruộng ướt, mỗi lần bón phân thì bà con cần vét bùn ở dưới rãnh phủ lên gốc và luống ngô để tăng cường hiệu quả của phân bón, đồng thời làm hạn chế cỏ dại. Lưu ý, trong quá trình chăm sóc, bên cạnh việc bón phân đầy đủ theo yêu cầu, bón sớm ngay từ giai đoạn đầu thì phải lưu ý chế độ tưới nước và giữ ẩm cho cây ngô bằng cách phủ dạ trên mặt luống hoặc giữ nước ở dưới rãnh sao cho mặt luống luôn đủ ẩm. Không để cây ngô hạn, nhất là ở trước và sau khi chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày. Đối với ngô vụ đông, cần chú ý một số sâu bệnh hại chính như sâu độc thân, dẹp hại cờ và bệnh khô vằn. Thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. 2. Đối với cây bí thu quả. Trong quá trình chăm sóc, cần kết hợp làm cỏ, xới sáo, bón phân thúc và tưới nước, bón thúc phân. Khi cây xuất hiện nụ hoa cái, bón từ 1,8 kg ure cộng 3,5 đến 4 kg kali. Lưu ý, phân đạm nên tưới và pha với nồng độ loãng, tưới làm nhiều lần, giữa các lần bón cần kết hợp với lấy nước theo rãnh. Hướng ngọn, Khi ngọn dài từ 30 đến 40 cm thì tiến hành chia dây và ghim dây đều mặt luống, ghim bằng cách dùng đất chặn lên dây, đoạn mắt, lá hoặc là dùng kẹp tre để dây ra thêm rễ phụ hoặc là tránh dây bò chồng chéo lên nhau, tránh gió lật ngọn, làm dập ngọn, thụ phấn bổ sung. Khi hoa cái nở rộ sáng sớm từ 8 giờ đến 9 giờ, lấy nhị hoa đực thụ phấn cho hoa cái, thụ phấn tập trung trong 5 đến 7 ngày. Khi số lượng đậu quả chắc chắn, trọng lượng quả từ 0,5 đến 0,8 kg và thấy quả phát triển tốt thì cắt ngọn để dinh dưỡng tập trung nuôi quả. Vị trí cắt ngọn, cách quả từ 4 đến 5 lá, tận dụng ngọn để làm rau. 3 là đối với cây cà chua. Cà chua rất cần nước vào các giai đoạn ra quả rộ và giai đoạn quả phát triển mạnh. Vì vậy, ở những giai đoạn này, bà con nên tưới nước đầy đủ để cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao, có thể áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc là dùng ô doa để tưới. Khi cây ra quả rộ, cần bón thúc lượng phân bón như sau. 4,5 kg đạm ure cộng 4,5 kg kali trên một sào. Sau khi thu quả đợt 1, thì bà con bón thúc từ 2 đến 2,5 kg đạm ure cộng với 3,5 kg kali trên một sào. Lưu ý bón cách gốc từ 7 đến 10 cm, sau đó lấp đất cho kín phân hoặc là có thể hòa loãng với nước để tưới. Sau mỗi lần thu hoạch lại bón thúc một lần và có thể phun thêm các loại phân bón qua lá để giúp cây trẻ lâu và mã quả đẹp. Sới sáo cần kết hợp làm cỏ sới sáo với các lần bón phân làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Bấm ngọn và tỉa cành, mục đích là để tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Khi cây có từ 4 đến 5 chùm quả, bà con cần chừa lại 2 lá từ chùm quả cuối cùng lên tại vị trí này tiến hành bấm ngọn. Tỉa cành cần tiến hành thường xuyên nhằm loại bỏ các cành lá già, sâu bệnh, đảm bảo cho ruộng thông thoáng và nhằm hạn chế sâu bệnh hại. 4 là đối với cây rau. Để rau phát triển tốt cho năng suất cao, an toàn với người sử dụng và không gây ô nhiễm môi trường, bà con cần lưu ý thực hiện một số các biện pháp chăm sóc như sau. Thường xuyên xới sáo làm cỏ vun gốc cho cây rau, đặc biệt là sau những trận mưa rào làm cho đất bị bí chặt. Không dùng phân chuồng tươi hoặc bón hoặc tưới cho rau, phân cần được ủ thật hoai mục, bón phân định kỳ theo đặc điểm của từng loại rau, lượng phân bón thúc cho các loại rau, rau cải như sau. Phân đạm từ 1 đến 3 kg, kali từ 0,8 đến 2 kg trên một sào cho mỗi lần bón, bón lần 1 sau trồng từ 7 đến 10 ngày, bón thúc lần 2 sau trồng từ 20 đến 25 ngày. Đối với rau bắp cải thì bón thúc thêm lần 3 và lần 4 vào giai đoạn sau trồng từ 30 đến 35 ngày và 45 đến 50 ngày. Rạch rãnh hoặc bón phân theo hốc, bón cách gốc từ 7 đến 10 cm, sau đó lấp kín phân hoặc có thể hòa phân với nước để tưới. Lưu ý, trước hoặc sau khi bón phân cần tưới nước đầy đủ cho đủ ẩm. Tưới bằng nước sạch, không dùng nước ao tù đọng, nước cống rãnh, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý để tưới cho rau. Lần bón phân đạm cuối cùng kết thúc trước khi thu hoạch khoảng 20 ngày. Bên cạnh việc bón phân chăm sóc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bà con cần thường xuyên thăm đồng, nắm bắt tình hình sâu bệnh hại rau màu để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Trong những trường hợp bất khả kháng phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì bà con nên chọn những loại thuốc trừ sâu, dạng sinh học hoặc thảo mộc, thuốc có độ độc thấp, thời gian phân hủy nhanh và phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn trên bao bì và hướng dẫn của các cán bộ chuyên ngành bảo vệ thực vật.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, Cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.